Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp từ chương 58 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp quan trọng do Đức Mẹ Maria đàm thoại nội tâm với cha Stefano Gobbi, một linh mục người Ý. Tính đến năm 1989, sách này đã được tái bản đến lần thứ 15 và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Chương 58. Thông điệp ngày 16 tháng 9 năm 1974. Không ai vượt qua được chiến lũy này. Mẹ muốn dắt con đến lòng siêu thoát tất cả và phó thác hoàn toàn. Hỡi con, hôm nay mẹ lại nhắc lại những lời của mẹ cho con, để trong những khó khăn, con khỏi thất vọng.
Có nhiều cách, nhưng chỉ có một con đường duy nhất cho các linh mục yêu dấu của mẹ, đó là con đường trái tim vẹn sạch và sầu bi mẹ.
Nơi trái tim mẹ, mẹ muốn tất cả hãy nên như những trẻ nhỏ. Vì thế họ phải biết ở lặng, đừng quá náo động, đừng muốn tổ chức và hành động như người làm chủ, để chỉ cố gắng nên như những trẻ nhỏ để cầu nguyện và mến yêu, như những con trẻ để chịu đau khổ với mẹ và cho mẹ vì phần rỗi các con cái mẹ.
Ôi, hỡi các con, đây là thời lộn xộn lớn lao nhất đối với giáo hội. Đức Thánh Cha có nói, và chỉ đường đức tin một cách quả quyết chắc chắn, thì hầu hết mọi người lại làm ngơ, không nghe theo.
Ngày nay, cũng có những tiên tri giả, họ loan báo phúc âm để phản bội phúc âm. Vậy mà người ta lại nghe theo họ, và họ đem sự mờ ám lộn xộn đến hầu hết những con cái trung thành nhất của giáo hội.
Hỡi các con linh mục đã tận hiến cho mẹ, một lần nữa, cùng với Đức Thánh Cha, các con hãy thiết lập một chiến lũy bảo vệ mạnh mẽ. Các con đừng bỏ Ngài cô đơn. Với Ngài, các con hãy lập một chiến tuyến phòng thủ cuối cùng, giao thông hào cuối cùng để bảo vệ con mẹ và giáo hội của người.
Phần mẹ, mẹ sẽ ở với các con. Không ai vượt qua được chiến lũy này. Và chính từ đây, mẹ sẽ bắt đầu chiến đấu để đạt chiến thắng vĩ đại nhất.
Chương thứ 59, thông điệp ngày 23 tháng 10 năm 1974, cầu nguyện và ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Nhiều lần mẹ đã nói với con những gì con phải làm, và giờ đây mẹ nhắc lại cho con hãy cầu nguyện, luôn luôn trong trái tim mẹ. Còn về phong trào, chính mẹ sẽ lo liệu.
Con đừng lo lắng về bất cứ việc gì, chính mẹ đang kêu gọi và liên kết các linh mục từ khắp nơi. Và họ, những con cái yêu dấu từng được mẹ nuôi nấng và huấn luyện, đang đáp lại lời mẹ.
Con không thấy những đơn xin gia nhập đang tấp tới từ khắp nơi trên thế giới đó sao?
Con hãy nói với X rằng, cần phải hoạt động cho phong trào nhiều hơn. Vì thế, nó phải tập càng ngày càng chủ động ít hơn, và phải tập chỉ để cho mẹ hành động. Nó phải cầu nguyện nhiều hơn, và chính mẹ sẽ soi sáng cho.
Chỉ có tập sách này là phương tiện duy nhất để phổ biến phong trào. Đừng nản lòng vì sự yếu kém của nó, bởi vì mẹ muốn như thế.
Mẹ không muốn quảng cáo, mà chỉ cần lời cầu nguyện và lòng ngoan ngoãn. Thời giờ cấp bách, lúc quyết liệt đã đến, và đoàn quân của mẹ hiện đang sẵn sàng chờ lệnh.
Từ trái tim mẹ, mẹ chúc lành cho hết thảy các con.
Chương 60, thông điệp nhật ngày 29 tháng 10 năm 1974, lễ chân phước Michael Rua. Các con cần mẹ biết bao. Mẹ luôn luôn ở gần con. Con hãy để mẹ hướng dẫn, đừng trông cậy vào ai hay sự vật gì.
Như mẹ đã từng nói tận lòng con nhiều lần, là những thăng trầm thế sự càng ngày càng tồi tệ hơn. Nhân loại đã quên Thiên Chúa, nhiều kẻ ngoan cố chối bỏ Người. Trong đời sống thực tế, biết bao kẻ đã không biết Người.
Khốn thay cho thế hệ này, thế hệ đã sa ngã vì tinh thần hủ hóa xấu xa đến nỗi đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa, lập đi lập lại lời thách thức của Lucifer. Non serviam, ta không tuân phục, ta không biết Thiên Chúa.
Hỡi các con cần mẹ các con biết bao. Chỉ có mẹ mới thông cảm và giúp đỡ các con. Chỉ có mẹ mới chữa lành được các con. Chỉ có mẹ, nhờ chương trình của Chúa, mới cướp các con khỏi tay Satan và cứu các con. Các con hãy chạy đến cùng mẹ, chính mẹ sẽ là sự cứu rỗi cho các con.
Để thực hiện chương trình cứu rỗi toàn thể nhân loại đáng thương hư mất của mẹ, chính mẹ đang quy tụ các linh mục của mẹ từ khắp nơi trên thế giới. Ước chi họ ngoan ngoãn vâng nghe lời mẹ, ước chi tất cả phải đáp lại lời mời gọi êm ái của trái tim từ mẫu mẹ.
Nếu chỉ có mẹ đã chiến thắng tất cả sai lầm và bè rối khắp thế giới, thì chỉ còn mẹ, với đạo binh con cái yêu dấu mẹ, sẽ lại toàn thắng sự sai lầm lớn lao nhất trong lịch sử, đó là thuyết cộng sản vô thần. Một lý thuyết đã cướp hầu hết nhân loại khỏi tay con mẹ.
Hỡi con yêu dấu, con hãy viết xuống điều này. Đây là những năm mẹ sẽ thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại nhất của mẹ.
Nhờ sự đau khổ và cuộc thanh tẩy lớn lao, nhân loại sẽ được canh tân và lại tận tụy tôn thờ Thiên Chúa xuất sắc với cuộc toàn thắng của Chúa qua cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương 61. Thông điệp ngày 19 tháng 11 năm 1974. Bàn thờ họ sẽ hiến tế. Tuy nhiên, hỡi con, mẹ đang đào luyện và biến cải con. Con chưa thấy mẹ sống và hoàn toàn hoạt động trong con.
Con hãy nhớ, xưa kia con mong muốn thành công thế nào, mà giờ đây cả sự sống cũng thành nặng nề cho con. Xưa kia con hoạch định những chương trình và dự án cho tương lai. Giờ đây, tương lai cũng chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Xưa kia, giàu vô ý thức, con đã quen tìm mình thế nào?
Quả thực giờ đây có gì đang thay đổi? Chính mẹ sống và hoạt động trong con. Tim con cùng đập với trái tim mẹ. Đầu óc con theo những ý nghĩ của mẹ. Lời nói con lặp lại những tiếng nói của mẹ. Tay con làm lại những cử chỉ của mẹ. Con như được sinh lại trong mẹ. Và mẹ thực sự đang được sống trong con.
Ôi, nếu con mà được như thế, thì tất cả những linh mục của phong trào cũng phải như thế. Tất cả cũng phải như những con trẻ, để mẹ nuôi nấng, ấm bế, yêu đương và du dắt.
Để mẹ có thể đặt họ trên cái thánh giá, với nhiều yêu thương, mẹ phải chuẩn bị họ bằng lúc đau đớn khôn tả này, như Chúa Giêsu con mẹ. Họ sẽ được hiến tế trên thập giá vì phần rỗi thế gian.
Bởi thế, họ hãy tin cậy vào mẹ như những con trẻ. Trái tim mẹ sẽ là bàn thờ để họ được hiến tế, nên những của lễ đẹp lòng Chúa, vì cuộc vinh thắng của Người.
Chương 62. Thông điệp ngày 30 tháng 11 năm 1974. Ngày chót trong năm phụng vụ. Dấu hiệu Thiên Chúa gửi xuống. Các con yêu dấu, các con đừng bối rối. Tại sao các con hồ nghi? Tại sao các con không chắc chắn về hiện tại và tương lai, đi tìm dấu hiệu mẹ đã tiên báo?
Chỉ có một dấu hiệu duy nhất mà Thiên Chúa ban cho thế giới và giáo hội ngày nay, đó chính là mẹ.
Chỉ một mình mẹ đã được loan báo như dấu hiệu vĩ đại trên trời. Người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội 12 ngôi sao sáng chói.
Mẹ đã được loan báo là sẽ chiến thắng con rồng đỏ, chiến thắng thuyết vô thần. Ngày nay coi như đang thắng thế. Cuộc chiến thắng đó đạt được khi trái tim vẹn sạch mẹ hiển trị trên thế giới. Mẹ sẽ đoạt được chiến thắng, đó là nhờ các linh mục phong trào của mẹ.
Giờ đây, các con đừng tìm những kỳ diệu khác trên trời. Chỉ có mẹ là sự kỳ diệu đó.
Chương thứ 63, thông điệp ngày 7 tháng Chạp năm 1974, thứ Bảy đầu tháng. Chương trình của Chúa được mặc khải cho những người bé nhỏ. Hỡi con đã đến trước ảnh mẹ, ảnh mà từ nhỏ con đã tôn kính đặc biệt, và đã nên dấu chỉ của lòng ưu ái mẹ dành cho con.
Con đã dâng thánh lễ để yên ủi trái tim vẹn sạch và sầu bi của mẹ, cũng như cầu cho các linh mục của phong trào.
Hỡi con đừng sợ, chính mẹ đang quy tụ những con cái từ khắp nơi trên thế giới vào đoàn quân của mẹ. Tất cả đang đáp lại lời mẹ.
Nếu đôi khi con có gặp cản trở, khó khăn hay hiểu lầm, con hãy dâng tất cả cho trái tim mẹ.
Mẹ đã nói với con, và mẹ còn nhắc lại cho con, không một can thiệp ngoại lai nào có thể làm hại công cuộc của mẹ được. Đó là dấu chỉ hôm nay mẹ ban cho giáo hội.
Vào lúc lộn xộn nhất, khi sắp có những biến cố lớn lao làm lung lay đức tin của nhiều con cái mẹ, thì đây là dấu chỉ mẹ ban cho các con, đó chính là mẹ.
Là mẹ của giáo hội, mẹ đích thân can thiệp và khởi sự công cuộc cứu rỗi của mẹ. Mẹ đang bắt đầu. Bằng sự đơn sơ, thầm lặng, khiêm nhượng và kín đáo, đến nỗi đa số không hay biết. Nhưng hỡi con, đó là cách mẹ luôn luôn hoạt động.
Chính vì thế, để nhận biết hành động của mẹ, các con phải có những con mắt của trẻ nhỏ, đầu óc và con tim của những trẻ nhỏ. Các con phải nên đơn sơ, khiêm nhường, trầm tĩnh, nghèo khó và trong sạch. Các con phải thực sự trở nên những trẻ nhỏ, những kẻ được Chúa mặc khải cho biết chương trình và những mầu nhiệm nước người.
Như thế, bầu trời tâm linh của các con sẽ được sáng lên, lòng các con sẽ thực sự được biến dạng vì chính mẹ đang in hình ảnh mẹ trong đó.
Lòng các con sẽ là vương quốc của mẹ, và nhờ các con, những linh mục phong trào của mẹ, mẹ sẽ ban cho giáo hội hôm nay một dấu chỉ. Dấu chỉ đó sẽ càng ngày càng trong sáng, và mọi người đều nhận biết. Đó là sự hiện diện của mẹ, sự trợ giúp và hoạt động của mẹ, để trái tim vẹn sạch mẹ chiến thắng và khải hoàn.
Chương thứ 64, thông điệp ngày 24 tháng Chạp năm 1974, đêm Giáng sinh. Những lúc lo âu. Hỡi con hãy sống những giờ canh thức này với mẹ. Con hãy quên tất cả và đừng chi trí về điều gì nữa.
Con hãy sống lại với mẹ những lúc lo âu và đau khổ này, khi Giuse bạn của mẹ đêm nay chỉ nhận được những lời từ chối.
Không phải chỉ có Giuse và mẹ phải chịu lo âu đau khổ, mà còn cả Giêsu con mẹ sắp sinh nữa. Họ từ chối chúng ta, thì cũng từ chối người.
Trong ngày hôm nay, nhiều lần Chúa Giêsu đã gõ cửa trái tim mẹ. Chính là lúc Ngài sắp sinh ra, nên mẹ, người nữ trinh đã phải sinh ra người cho toàn thể nhân loại.
Vậy mà nhân loại đã không có chỗ đón nhận người. Mỗi lần cánh cửa sập lại, là mỗi lần vết thương trái tim mẹ lại mở rộng. Mở rộng cho đến khi sinh Chúa Giêsu con mẹ, trong yêu thương và đau khổ. Đau khổ như thế.
Chính vì thế, nên chỉ có hang đá nghèo hèn, hơi ấm của con bò và con lừa nhỏ đã đón tiếp người. Con lừa đã chờ chúng ta ban ngày.
Hỡi con hãy sống lại với mẹ những giờ phút canh thức này, để có thể hiểu được chỉ có sự nghèo khó của con khiến Chúa Giêsu thương yêu, ưu ái con. Ngài đã ban cho con ơn làm linh mục yêu dấu của trái tim vẹn sạch mẹ.
Chỉ có sự nghèo khó của con đã làm con luôn luôn nên như trẻ nhỏ. Sự nghèo khó toàn diện của con, vật chất, những dính bén, những tư tưởng và tình cảm của con. Sống nghèo khó chính là chiếm hữu sự hư vô đó. Chính sự hư vô này mới làm hài lòng Thiên Chúa. Và chỉ có sự hư vô đó mới có thể đón nhận người được.
Các linh mục phải khó nghèo như vậy. Hỡi những linh mục dấu yêu của mẹ, tất cả các con phải nên nghèo khó như vậy. Vì thế, mẹ xin các con hãy nên như những con trẻ bé mọn.
Lúc đó, mẹ mới có thể luôn luôn cầm tay dẫn dắt các con, và các con mới ngoan ngoãn nghe theo mẹ. Các con sẽ chỉ nghe thấy tiếng mẹ, vì các con không có nhiều tiếng khác hay những ý nghĩ khác.
Và tiếng cũng như ý nghĩ mẹ thông ban cho các con chính là những tiếng và ý nghĩ của con mẹ. Lúc đó, toàn thể phúc âm sẽ nên trong sáng đối với các con. Lúc đó, chỉ có phúc âm của con mẹ sẽ là ánh sáng cho các con. Và trong giáo hội đầy mây mù đen tối, các con sẽ chiếu rãi trọn vẹn ánh sáng phúc âm.
Các con sẽ không vướng víu vào nhiều tình cảm khác. Tình yêu duy nhất của các con sẽ là tình yêu của mẹ, mẹ các con. Và mẹ, như là bà mẹ, mẹ sẽ giúp các con chỉ yêu mến Chúa Giêsu mà thôi. Mẹ sẽ giúp các con yêu mến người đến nỗi không có người, các con không thể sống được. Yêu mến người là lẽ sống của các con. Người sẽ thực sự được sống lại nơi các con.
Các con yêu dấu. Đó là lý do tại sao mẹ cần sự nghèo khó, lòng khiêm tốn và ngoan ngoãn của các con.
Các con đừng sợ. Nếu thế gian không hiểu các con và không chấp nhận các con, trái tim mẹ luôn luôn là nhà và là nơi trú ẩn cho các con.
Chương thứ 65. Thông điệp ngày 26 tháng Chạp năm 1974. Lễ Thánh Stefano. Sức mạnh của Thánh Thần. Thánh Stefano thật là một con trẻ. Ngài có tâm hồn chân thật biết bao, đức tin vững mạnh chừng nào, toàn thân chiếu tỏa ra bao sức mạnh.
Ngài đã chinh phục mọi người bằng cặp mắt, bằng đức tin thuần khiết, bằng sức mạnh tình yêu. Sau Chúa Giêsu, Ngài đã là đứa con đầu tiên mẹ ôm xít bao lần nơi trái tim mẹ. Mẹ biết Ngài là người con đầu tiên phải chết. Sau Chúa Giêsu con mẹ, nên với bao dịu dàng, mẹ đã khích lệ Ngài để Ngài càng ngày càng nên mạnh mẽ.
Và khi Ngài ngã xuống, bị giết, người ta đã mang Ngài lại cho mẹ. Và một lần nữa mẹ lại ôm Ngài vào lòng. Ôi! Đó là cảnh tượng trên đồi Canvario.
Phần con cũng được kêu gọi để trở nên một triều thiên chung quanh trái tim vẹn sạch và sầu bi mẹ.
Cũng như đối với Stefano, mẹ cũng đang đổ tràn đầy trên con tình yêu mến con mẹ, đến nỗi không ai có thể chống lại được. Con sẽ như lông chim bé nhỏ bị lôi cuốn trên sóng đại dương mênh mông của Chúa Thánh Linh.
Mỗi linh mục phong trào sẽ là một triều thiên tình yêu của mẹ. Tất cả những con cái bé nhỏ là những triều thiên hoa huệ, hoa hồng và hoa anh thảo. và không ai có thể cưỡng lại sức mạnh của Chúa Thánh Linh mà mẹ sẽ lãnh nhận cho họ.
Ôi, họ cũng thế. Phần lớn họ sẽ được gọi làm chứng nhân sau cùng. Máu họ sẽ rửa sạch và tẩy luyện thế giới, để từ đó một thế giới mới được sinh ra, canh tân trong tình yêu, và lại tận tụy cho cuộc khải hoàn của Chúa.
Chương thứ 66, thông điệp ngày 31 tháng Chạp năm 1974, đêm sau cùng, ánh sáng duy nhất. Hỡi con hãy kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới với mẹ bằng lời cầu nguyện trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Lời cầu nguyện tạ ơn vì tất cả những gì mẹ đã làm trong phong trào trong năm qua. Mẹ đã lãnh nhận những gì quý hóa nhất con làm cho phong trào. Lời cầu nguyện của con, sự đau khổ của con, lòng tin cậy hoàn toàn con có nơi mẹ.
Chính vì thế, lời mời gọi của mẹ đã tới những con cái ưu ái của mẹ khắp nơi trên thế giới. Hạt giống đã được gieo xuống, giờ đây bắt đầu nảy mộng.
Năm tới, nó sẽ già dặn và trổ hoa lạ lùng như mùa xuân, đem lại niềm vui và yên ủi lớn lao cho tất cả con cái mẹ.
Lời cầu nguyện cầu bầu cho rất nhiều anh em con, những người đang đón chào năm mới trong vui chơi, chỉ quan tâm đến khuây khỏa, giải trí, và thường phạm đến trái tim con mẹ và trái tim hiền mẫu mẹ.
Trong năm mới, những biến cố quyết định sẽ xảy ra, vào lúc mà phần lớn nhân loại không để ý.
Tuy nhiên, đoàn quân của mẹ đã sẵn sàng để chiến đấu. Toàn thể giáo hội sẽ sớm tham gia vào cuộc tranh đấu giữa mẹ và kẻ thù của mẹ là Satan, kẻ đã lôi cuốn phần lớn nhân loại và đã cám dỗ làm nhiều con cái trong giáo hội lạc đường.
Năm 1975, sống trong niềm vui. Chương 67, thông điệp ngày 4 tháng Giêng năm 1975, thứ bảy đầu năm. Hãy trung thành với lời mẹ và lời Đức Thánh Cha. Mẹ yêu quý thánh lễ sáng nay con dâng, kính trái tim vẹn sạch và sầu bi mẹ trong đền thánh này biết bao.
Con đã hành hương tới đây để cầu nguyện, lần hạt và ca hát dâng kính mẹ.
Mẹ đã tỏ cho con biết là mẹ hài lòng, và con cũng biết thế, nhất là lúc chặn con lại để nhờ con, mẹ chúc lành cho tất cả các linh mục trong phong trào. Cách riêng, những con cái ở xa xôi nhất, như Đức, Pháp, Anh, những người ở tận Mỹ Châu, truyền giáo ở Phi Châu và Á Châu.
Vào lúc này, những linh mục của mẹ ở khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy được mẹ ở gần một cách đặc biệt. Những con cái đang hiệp nhất cách thiêng liêng trong việc tôn kính trái tim vẹn sạch mẹ trong ngày thứ bảy đầu tháng và đầu năm này.
Các con yêu dấu, các con đã yên ủi và làm cho trái tim mẹ hân hoan biết bao. Sau cùng, một cách quảng đại, các con đã đáp lại mọi điều mẹ đã xin ở Fatima vì phần rỗi thế giới.
Chỉ có lời thưa vâng của các con, những linh mục tận hiến cho trái tim mẹ, là điều mẹ đang chờ đợi để bắt đầu hành động. Giờ đây, với các con, mẹ bắt đầu công cuộc của mẹ.
Trước hết, phong trào của mẹ sẽ được truyền bá khắp nơi và sẽ tập trung các linh mục ưu ái của mẹ trên khắp thế giới. Được sức mạnh vô song của Chúa Thánh Linh thúc đẩy, họ sẽ đáp lại lời mẹ và gia nhập vào đoàn quân các linh mục đã được kêu gọi hoàn toàn trung thành với phúc âm và giáo hội.
Khi trận chiến ác liệt chống lại những linh mục truyền bá sai lầm, những linh mục chống đối Đức Thánh Cha và giáo hội, làm vô số con cái đáng thương của mẹ hư mất xảy ra, thì các con sẽ là những linh mục trung thành của mẹ.
Giữa bóng tối tăm mà ác thần đã gieo rắc khắp nơi, giữa vô số những sai lầm mà tinh thần kiêu căng cổ võ và hầu như được mọi người nghe theo chấp nhận, vào lúc mà trong giáo hội mọi sự được đặt lại, cả đến phúc âm cũng bị coi như chuyện hoang đường, thì các con, những linh mục tận hiến cho mẹ, các con sẽ là những con cái hoàn toàn trung thành của mẹ, trung thành với phúc âm, trung thành với giáo hội.
Và các con chỉ có sức mạnh trung thành đó khi các con tập quen chỉ tin cậy nơi mẹ, ngoan ngoãn và vâng lời mẹ.
Như thế, các con sẽ không nghe lời nhà thần học này hay nhà thần học nọ, cũng không nghe đạo lý của người này hay người kia, dầu họ có được hoan hô khắp nơi, mà chỉ vâng nghe lời mẹ.
Và lời mẹ cũng chỉ êm đềm lặp lại những điều mà Đức Thánh Cha và Giáo hội hiệp nhất với người đã loan báo cho các con mà thôi.
Các con hãy trung thành nghe theo lời mẹ và Đức Thánh Cha. Các con sẽ là đoàn quân được mẹ chuẩn bị để bênh vực Đức Thánh Cha, để truyền bá đạo lý người, đạo lý mà ngày nay đã không được nghe theo, và để yên ủi người trong khi người bị cô đơn một mình.
Các con cũng sẽ bị bắt bớ, sẽ đến lúc chỉ còn ánh sáng của các con bừng cháy, sẽ đến lúc vì sống trung thành với phúc âm và chịu đau khổ, các con sẽ có thể chỉ đường cứu rỗi cho vô số linh hồn. Và nhờ đó, mẹ can thiệp, ánh sáng của các con sẽ không bao giờ tàn lụi.
Các con ưu ái của mẹ, các con hãy nhận biết mẹ hiện diện như một bà mẹ bên mỗi người các con như thế nào. Giờ đây, thời giờ đang trôi qua và biến cố vĩ đại đang gần tới. Đây là lúc mẹ quy tụ các con từ khắp nơi trên thế giới để bao bọc các con trong trái tim mẹ sạch mẽ.
Chương 68. Thông điệp ngày 28 tháng Giêng năm 1975. Thời giờ còn lại của các con. Hỡi con hãy lại liên kết các con cái yêu dấu của mẹ, hãy theo cách mà mẹ đã chỉ cho con.
Mẹ đang vội vàng và mẹ muốn các linh mục của phong trào được tập họp trước khi bão lớn xảy ra,
để cùng nhau cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ của mẹ, cũng như ở nhà tiệc ly xưa, mẹ tập họp các con lại để cầu nguyện. Hỡi các linh mục yêu quý, các con hãy trở lại với việc cầu nguyện. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.
Các con hãy cầu nguyện với mẹ và nhờ mẹ, bằng lời cầu nguyện rất đơn sơ nhưng hiệu nghiệm mẹ đã truyền. Đó là kinh mân côi.
Các con hãy cầu nguyện sốt sáng, với lòng khiêm nhường, đơn sơ, phó thác và tin tưởng. Các con đừng lo lắng về điều gì khác. Các con cũng không phải bối rối về những vấn đề nguy nan khác.
Từng đoàn người đang lạc xa Chúa và chạy trên đường trụy lạc, mỗi ngày mỗi dữ dằn và vô nhân. Nhưng để giữ họ lại, một hành động hay một công cuộc nào của các con thôi không đủ. Họ đã tới bờ vực thẳm đời đời. Chỉ một mình mẹ, bằng việc can thiệp từ mẫu lạ lùng, vào lúc chót, mẹ mới có thể cứu thoát được họ.
Vì thế, mẹ cần lời cầu nguyện của các con.
Các linh mục của mẹ lúc nào cũng phải sống thái độ đó, cầu nguyện nơi trái tim mẹ để cứu rỗi thế giới.
Những cuộc bàn cãi, phiến động thái quá, ôm đồm trách nhiệm về các vấn đề khó khăn và những mốt thời trang mà chỉ làm lãng phí và phân tán nghị lực, thì tất cả chỉ gây thêm khó khăn và mắc mưu kẻ thù. Ngày nay, nó đã thành công ngụy tạo mọi sự, lừa dối và lôi cuốn mọi người.
Các con ưu ái của mẹ, các con sẽ không bao giờ bị nó quyến rũ, bởi vì các con đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Bởi thế, các con hãy luôn luôn là những linh mục duy nhất của mẹ, những người không ngừng cầu nguyện với mẹ để ngăn chặn một phần cuộc bỏ đạo lớn lao kia, hay ít ra những hình phạt dữ dội đang đe dọa được nhẹ bớt.
Để thương yêu nhau như anh em, quây quần chung quanh mẹ. Hàng ngày trái tim vẹn sạch hiền mẫu mẹ đau khổ biết bao, khi thấy ngay giữa các linh mục không còn tình yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau nữa. Ích kỷ đã bóp chết sức sống của tình yêu huynh đệ, và nơi nhiều linh hồn con cái mẹ chỉ còn giá lạnh và tối tăm.
Các con yêu dấu, các con hãy yêu thương nhau, các con hãy tìm đến với nhau, hãy đoàn kết, hãy giúp nhau nên những linh mục trung thành với Đức Thánh Cha, Phúc Âm và Giáo hội.
Các con đừng lo lắng nếu hiện thời, nơi tòa nhà đức tin, mọi sự ra như đổ vỡ. Tuy nhiên, sẽ không có một lời nào trong Phúc Âm bị từ chối, nhưng tất cả phải được tuân giữ từng chữ, nếu các con muốn sống trong chân lý.
Chính các con phải nên như Phúc Âm sống động để chống lại với bóng đêm, càng ngày càng đen tối trong giáo hội.
Để ở lại với mẹ, trong những cuộc gặp gỡ này, tất cả các con sẽ cảm thấy sự hiện diện đặc biệt của mẹ. Và vì thời giờ khẩn cấp, chính mẹ sẽ tỏ mình ra cho mỗi người các con một cách khác thường.
Các con phải tổ chức thêm những cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, thời giờ dành cho các con chỉ còn ít. Mọi sự phải được thực hiện tốt, để những con cái ưu ái mẹ được chuẩn bị tinh thần mà không sợ hãi.
Chương 69, thông điệp ngày 15 tháng 2 năm 1975, Đức Mẹ của những người nghèo hiện ra ở Banner. Niềm vui được làm cho các con lớn lên. Hỡi con yêu dấu, tại sao con bối rối? Tại sao đôi khi con mất bình an?
Tất cả những điều đã xảy ra trong những ngày vừa qua là do mẹ xếp đặt để con thực sự được siêu thoát mọi sự. Cả những người được Chúa Giêsu con mẹ và mẹ quý mến cách riêng cũng thế.
Con bé nhỏ đến nỗi không để ý, con đã cậy dựa và lệ thuộc vào họ. Lòng con quyến luyến vào họ còn mạnh hơn là họ quyến luyến với mẹ.
Con chỉ cần lời cầu nguyện và sự đau khổ của họ. Đó là điều mẹ xin họ làm cho con và cho phong trào của mẹ. Phần con, đổi lại, con hãy cầu nguyện cho họ và thương yêu họ. Như vậy là đủ rồi. Ngoài ra không phải là do mẹ. Ngoài ra, đối với con chỉ là sự vô ích và uổng công, chỉ làm mất thì giờ.
Các con ưu ái của mẹ, các con hãy siêu thoát mọi sự. Các con thấy không? Không phải những khuyết điểm, những sa ngã, những hạn hẹp của các con ngăn trở các con nên hoàn toàn thuộc về mẹ và sẵn sàng cho chương trình vĩ đại của mẹ. Ô không, trái lại, những hạn hẹp đó là một ơn lớn lao cho các con. Vì chúng giúp các con thấy mình bé nhỏ, cũng như giúp các con sống bé nhỏ. Chúng đo lường sự bé nhỏ của các con.
Chỉ có những dính bén của các con là sự cản trở duy nhất làm các con không thuộc về mẹ hoàn toàn. Hỡi các con của mẹ, các con còn bao nhiêu quyến luyến. Quyến luyến với chính mình, với những người khác giàu họ tốt lành và thánh thiện, với hoạt động, với tư tưởng và tình cảm của các con. Những ràng buộc đó mẹ sẽ cắt đứt hết, từng cái một, để các con chỉ còn thuộc về mẹ mà thôi.
Lúc đó, mẹ sẽ có thể hoạt động trong các con, và chu toàn bổn phận của một bà mẹ, là làm mọi người nên giống hình ảnh sống động của Chúa Giêsu con mẹ. Vì thế, các con hãy tin cậy vào mẹ, đừng sợ. Mỗi đau khổ các con cảm thấy vì một từ bỏ sẽ được mẹ đền bù bằng một ơn tình yêu. Mỗi lần các con siêu thoát khỏi một tạo vật, các con sẽ cảm thấy được gần bên mẹ hơn.
Hỡi các con bé nhỏ của mẹ, các con hãy để mẹ hân hoan làm các con lớn lên. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 5 từ chương 58 đến chương 69 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào tuần sau. Xin cảm ơn quý vị.